Rồi sau đó cái người đó vừa mới hỏi kiếm với thầy là như vậy, bây giờ phải làm sao? Thì con mới đề nghị là bây giờ mình xin lễ đi. Thì cái người đó đưa cho con 50 đồng, 50 đồng năm 78 á, là cũng to lắm, nó to mà cũng đến nỗi mà to lắm. À, thì con mới cầm cái tiền đó lên nhờ cha hạt trưởng là cha huấn bây giờ đó, xin cha làm cho con 10 lễ cầu cho các linh hồn mồ côi. 50 đồng mà bắt cha hạt kéo 10 lễ cũng hơi mệt đó, mà tội nghiệp là cha hạt trưởng ngài đạo đức, ngài nghe ngài chưa biết cái chuyện đó đâu, chưa nói đâu, ngài vui lòng làm lễ. Thì cái thánh lễ cuối cùng mà ngài làm kết thúc là ngày 5 tháng 9, ngày 13. Thì như vậy là tối ngày nhật trước đó 2 ngày ấy, thì cũng cái tiếng nói bên tai là cái ngày vinh quy của tôi đã gần, trong mấy ngày này tôi không có về nữa, không có về nói chuyện nữa, tôi ở lại luyện ngục để tôi thờ lại, tôi đền tội và cảm ơn Chúa cho xứng đáng. Rồi cái ngày vinh quy ấy, tôi sẽ về và muốn xài tôi bao nhiêu thì cứ xài. Nghĩa là ngài nói rất tự nhiên, rất hay. Thì tới cái ngày thứ ba, mùng 5 tháng 9 năm 78, khoảng 6 giờ, thì người đó vô và nói thầy như vậy: rồi xong rồi, về trời rồi, bây giờ thì thầy đặt câu hỏi, và ngày hôm nay thầy muốn hỏi cái chi thì hỏi. Con ra một lô câu hỏi. Thì về sáng 3 giờ, chiều 3 giờ trả lời cho xong cái câu hỏi đó. Thì cái một trong những cái câu hỏi là con hỏi như vậy, tại vì những cái con hồ nghi là hỏi luyện ngục ở đâu và các linh hồn làm chi trong luyện ngục, cũng một phần dò giáo lý luôn. Thì ngài trả lời như vậy này: khi sống phạm tội ở đâu thì khi chết đền tội ở đó. Sợ lắm nghe. Ví dụ, rồi ngài ra cái ví dụ này. Ví dụ khi còn sống, có người đi đường thấy cái hòn đá không chịu đưa vô, lại còn lăn ra ngoài cho người ta đi vấp chơi, khi chết phải quỳ đó đền tội đó. Thì như vậy rồi sao? Ngài nói là trên đường đi có các linh hồn đền tội, trên rẫy có các linh hồn đền tội, ngay cả trong phòng của thầy cũng có các linh hồn đền tội. Trong phòng của con là các cha xứ ở mà thôi. Rồi trong nhà thờ của thầy luôn luôn có các linh hồn quỳ đền tội. Đó, trong nhà thờ của mình có đâu á. Là tại vì như vậy cái nguyên tắc cũng dễ hiểu, mà chắc là các cha thấy là không có sai giáo lý. Khi sống phạm tội ở đâu, khi chết đền tội đó. Mà cái khi sống, cái nơi mà người ta đền tội, người ta dễ phạm tội nhất là nhà thờ. Và cái thứ hai là cái nhà ở. Tại vì ví dụ như là đọc kinh lo ra chia trí này, làm giáo nghệ hoạt này, mà ngủ gục như hồi chiều con ngủ gục thì cũng mệt rồi đó. Rồi các linh hồn làm chi trong luyện ngục là yêu mến Chúa và yêu thương người trần, yêu mến Chúa và yêu thương người trần, cầu xin Chúa ban ơn cho người trần gian để họ ăn năn trở lại, kéo họ rơi vào đây như chúng tôi thì khốn, huống hồ là rơi vào cái chốn trầm luôn. Ngài dùng cái chốn trầm luôn, hỏa ngục đó, thì vô cùng không thể nói được nữa. Rồi thì ngài là ai? À, mà lúc đó, trước đó nha, trước đó là cái ngày lễ Đức Mẹ lên trời ấy, thì con có nhờ hỏi này: nhưng mà ngài là ai để mà xin lễ cho ngài chứ? Thì đêm hôm sau ngài về, ngài nói là: tôi về đây không phải với tư cách riêng, nhưng mà Đức Mẹ sai tôi về đây đại diện thay mặt cho các linh hồn trong luyện ngục, nhất là các linh hồn mồ côi, để xin người trần cầu nguyện cho chúng tôi các linh hồn mồ côi không ai để ý, cầu nguyện cho ông bà cha mẹ đã qua đời mà con cháu thờ ơ lãnh đạo không có nhớ tới nữa. Cái mục đích, cái sứ điệp là như vậy, là vì tín điều các thánh thông công, nghĩa là nhắc nhở cho người trần nhớ cái tín điều các thánh thông công. Tín điều các thánh thông công tuy nhiên là chúng ta biết là các thánh trên trời cầu bảo quận Chúa ban ơn cho chúng ta những người còn sống, rồi chúng ta lập công cứu giúp các linh hồn trong luyện ngục để đưa các ngài ra khỏi luyện ngục, mà để chúng ta không có nhớ tới cái đó. Rồi ngài là ai? Như vậy là ngài là ngài về không phải với tư cách riêng, mà với tư cách là đại diện thay mặt các linh hồn trong luyện ngục, và Đức Mẹ sai về đó. Rồi bây giờ ngài kể cái tiểu sử của ngài là như vậy này. Khi mà ngài nói đại khái là cần nhớ được mấy tiếng này, này. Ngày hôm nay Chúa nhân từ đoái thương mở cửa thiên đàng cho tôi vào. Ngày hôm nay mẹ Maria đoái thương dẫn tôi về trời. Đây là cái ngày vinh quy của tôi. Để đền ơn Chúa, đền ơn Đức Mẹ thì tôi được về đây. Tôi là một lực sĩ trong tín, và cái môn sở trường của tôi là môn ném tạ. Bình thường một quả tạ 5 kg thì tôi có thể ném được 13.5 thước. Không biết là các thầy ở đây ai lực sĩ ném thử coi không biết. Là cái quả tạ 5 kg mà ném được 13.5 thước là khá xa đó. Rồi vì thấy mình quá mạnh nên chỉ tôi coi thường các bạn của tôi. Tôi kiêu ngạo, ngài nói tôi kiêu ngạo. Và do đó trong một cái cuộc thi thì cái quả tạ 5 kg tôi chỉ còn ném được có 5.5 thước thôi, và bẻ mặt. Thì khi đó tôi biết được lý do vì sao mà tôi sụt như vậy, là vì tôi kiêu ngạo, Chúa bỏ tôi. Từ đó tôi đi nhà thờ, và từ đó nhà thờ không bao giờ vắng bóng tôi cả, như là cái giờ kinh giờ lễ đó. Cuộc sống của tôi khi đó cũng giống như đa số cuộc sống của các thanh niên ở cái giáo xứ này, là giáo xứ của con đó. Ít đi nhà thờ, bê trễ việc đạo đức, đi chơi la cà. Rồi vì tôi đi nhà thờ như vậy, sức khỏe của tôi trở lại bình thường. Một quả tạ 5 kg tôi ném được 13.5 thước. Nhưng mà khi thấy tôi mạnh lại thì tôi lại kiêu ngạo, và tôi đi tới chỗ thách thức Thiên Chúa. Bây giờ tôi mạnh quá, Chúa không thể gọi tôi giờ này được. Thì là cái tội của Ngài nằm ở cái chỗ đó, là thách thức, là bây giờ khỏe quá, mình không thể chết giờ này được. Ngài nói vậy, bây giờ tôi mạnh quá, Chúa không thể gọi tôi giờ này được. Và rồi trong một cái cuộc tập dượt, tôi ngồi nghỉ, sau đó nửa giờ tôi ra trình diện, thì là Ngài chết. Thì con mới hỏi bác sĩ có thể có tình trạng đó không, thì ngài mấy mấy bác sĩ đã có, là có những cái lực sĩ tập mà gắng sức quá đó, nhiều khi cái nó bị như là cao máu hay bị đứt mạch máu á, chết. Thì sau nửa giờ tôi ra trình diện. Thì cái trường hợp của Ngài như vậy, trước tiên tôi đi qua hỏa ngục, ôi kinh hồn quá. Thì cái chi tiết này sau này con hỏi Ngài vì sao Ngài qua hỏa ngục, rồi sẽ con sẽ nói sau. Tôi đi qua hỏa ngục, ôi kinh hồn quá, tôi không dám tả, nếu tôi tả thì chắc là sẽ điên lên. Rồi sau đó tôi qua luyện ngục, ở đó tôi gặp ba tôi. Ba tôi nhìn tôi, ba tôi buồn quá. Vì khi còn sống nhiều lần ba tôi đã nhắc nhở tôi. Nghĩa là ba ông, người cha đã chết rồi, mà người cha vẫn nhắc nhở cho linh hồn đó là phải trở về với Chúa, phải xưng lên nhà thờ đi. Ba tôi nhiều lần nhắc nhở tôi phải đi nhà thờ, phải trở về với Chúa, mà tôi không nghe. Bây giờ tôi gặp ba tôi buồn quá, ở luyện ngục đó. Sau đó tôi ra trước tòa phán xét, Thì cái việc đầu tiên tôi thấy là cả một cái biển vô ơn trước mặt tôi. Tôi thấy trên tay tôi trắng trơn hết. Các việc lành tôi có là chỉ có những cái cúi đầu chào mình thánh Chúa mà hồi xưa các sơ các thầy đã dạy cho tôi, khi đi ngang qua nhà thờ hãy cúi đầu thờ lại mình Chúa. Rồi các việc lành của tôi nữa là những kinh kính mừng đơn sơ mà tôi đọc trước khi ngủ, mà lắm khi đọc ngủ gà ngủ gật. Mà vì các cái cúi đầu chào huy hoàng và những cái kinh kính mừng rạng sáng, Ngài nói như vậy nghe, những cái cúi đầu chào huy hoàng, chứ khi còn sống mình chào mình thánh Chúa có thấy gì đâu, mà khi chết thì thấy cái cúi đầu chào đó là huy hoàng và những kinh kính mừng rạng sáng. Vì những cái việc lành đó mà Đức Mẹ đã bầu cử cho tôi, và cái án định tội của tôi là 69 năm, đến nay tôi đã ở được 55 năm, và vì nhờ ông cầu nguyện nên chi tôi giảm được 13 năm, còn 1 năm nữa. Nhưng mà rồi nhờ các cái thánh lễ mà ông xin thì tôi được về trời. Rồi sau đó thì Ngài than phiền, cái lúc này là mới mệt rồi. Ngài than phiền là như vậy, là những người ở trần gian không có mấy nhớ tới các linh hồn, nhất là những người nhà giàu không biết xin lễ cho các linh hồn. Chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi kêu xin Chúa ban ơn cho họ, mà họ không có nhớ tới chúng tôi. Họ tiêu tiền vô nhậu nhẹt, vô cờ bạc, vô cái chuyện này chuyện kia, mà không mấy ai nhớ tới các linh hồn. Ai nhớ tới ông bà cha mẹ khi còn sống, đây là lời của Ngài luôn đó. Khi còn sống cha mẹ ông bà hy sinh cho con cái biết là bao nhiêu, thương con cái biết là bao nhiêu. Bây giờ cha mẹ ông bà chết đi, xin con cái một lễ con cái không cho,